Và giống nhau thì tạo ra nhiều đạo chí. Có khác. Thành cái câu nói đó có vẻ bà phải không nên nói như vậy. Đặc biệt người Phật tử không nên nói. Mình nói rằng đạo của mình nó là như vậy rồi. Mình muốn con mình, cháu mình, chắc mình, tất cả mình giữ gìn văn hóa, giữ gìn đạo Phật. Thì phải tạo điều kiện từ nhỏ. Chứ không để nó lớn lên thì nó theo điều kiện nó đi lung tung hết. Không phải là đạo khi xấu. Trong tâm mình nó không theo cái nếp của mình khó chịu lắm. Khi mà thấy đứa con nó như vậy. Thành ra phải tạo. Thì yếu tố đời cũng như yếu tố đạo, tâm thức mình là yếu tố gần gũi. Yếu tố thân cận là yếu tố quyết định lớn trong đời sống của mình. Dẫn mình lên địa ngục, xuống thiên đường, lên thiên đường, xuống địa ngục, đều là yếu tố của thân cận mà tạo ra. Yếu tố đầu tiên Đức Phật nói, yếu tố thân cận thiện sĩ. Thì mình áp dụng như muốn như vậy, gần gũi bạn lành, luôn luôn biết rằng cho con. Dĩ nhiên, nó có nhiều người than phiền với chúng tôi rằng con muốn chứ. Nhưng mà rồi cái thằng đó nó tốt lành, con đâu có biết đâu. Tuy nhiên, đúng, rõ ràng mình không biết, cho con cái mình chơi mà không biết thiệt. Hoàn cảnh. Tuy nhiên, cái điều kiện đó thì phải còn có yếu tố của phước. Phước đó là cho mình có trí tuệ nhìn rõ hơn. Phước đó thì mình có trí tuệ là mình nhìn rõ hơn như cái bà mà mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy rằng nơi đây nó không có được. Thí dụ vậy, rồi điển hình nó như vậy. Các vị thấy rằng sự thành tựu như thế nào, văn hóa như thế nào, điều kiện văn hóa như thế nào, tốt lành như thế nào, đều do sự gần gũi mà tạo ra hết. Các vị sẽ nhìn quan sát đi cái điều chúng tôi nói, tâm mình bất thiện, tâm mình thiện, đều điều kiện đấy. À, tâm mình như thế nào thì như cái người Thiên Chúa giáo nói rằng giao cho một đứa trẻ đó, cho họ đó để dòng bốn trở thành một cái công cụ của những người nhà thờ một cách tuyệt đối. Có như vậy rằng cái sự ảnh hưởng lớn trong phương pháp phương Tây á, là cái tâm lý từ 4 tuổi tới 8 tuổi nó ghi nhận rất là mạnh mẽ trong hệ thần kinh đó. Vì vậy các vị đừng có vội nói rằng để lớn lên để nó hiểu rồi tự động tạo điều kiện từ nhỏ gần gũi trao truyền nó. Thành ra cái gia tài lớn là mình trao truyền văn hóa. Văn hóa Việt Nam là gì? Là Phật giáo. Văn hóa Việt Nam là gì? Là phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thảo cha mẹ, văn hóa là Phật giáo. Thế thì tại vì giữa văn hóa và Phật giáo nó là một, không thể tách rời ra. Nó là như nước và sữa, nó hòa với nhau. Điều tất yếu là như vậy. Khi nói tới Việt Nam, giờ Tây Phương nói tới Việt Nam là nói tới Phật giáo, chứ đâu nói cái gì ngoài chuyện đó. Phương Tây là Thiên giáo, nó là vậy. Thì văn hóa Việt Nam là Phật giáo. Mình muốn theo kiểu nào thì mình sẽ áp dụng theo cái nhìn của mình. Bằng không thì mình sẽ bất như ý. Bất như ý trong tâm thức của mình. Rồi đó là nói về những người trẻ, những người già cũng vậy. Những người mà nhiều dễ, những người khó khăn, người mà tánh tình mà sân si nhiều, giận hờn nhiều, đố kỵ nhiều, tất cả cũng do ảnh hưởng môi trường. Nếu các vị gần gũi những người đó, đụng chút giận đó, phiền não đó, thì cũng do cái môi trường hàng ngày đó mình tiếp xúc. Thí dụ mình biết mình gần gũi những người nào mà hiền đức hơn thì người đó sẽ sửa chỉnh mình. Giống như mình là người mà gần gũi bạn lành, giống như người mà như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp mà thờ thời hữu nhuận. Người mà đi trong ban đêm mà sương thì nó không phải như mưa, nhưng mà đi nửa đêm rờ bả vai, mình ướt bả vai, mình biết rằng thấm mưa. Dần già nó sắm khi nào mình không hay. Đó là điều kiện gần gũi, thân cận. Nhớ cái chỗ đó cho. Thân cận thiền sĩ rất quan trọng hơn tất cả quan trọng. Tâm mình như thế nào đều do thân cận hết. Tâm mình buồn phiền, tâm mình sợ hãi, tâm mình đấu tranh, tâm mình thuần thiện, tâm mình đơn giản, tâm mình chất phác, tâm mình là phơi phới, tâm mình rộng mở, đều do sự gần gũi tạo thành cái tâm thức của mình hết. Nó như vậy. Thế thì sự gần gũi đó nó có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thân viễn ly và tâm viễn. Thí dụ như nói về con người tu đó, như là thân viễn ly đó, thì giống như là cái ông mà như chúng tôi kể về cái ông gì, ông Bạch Hạc, cái ông mà ông già của cái vị tục gia đó, cái vị mà đệ tử của vị thiền sư đó. Thân viễn ly là cái gì? Ông xa lìa cái nhà của ông ở người. Viễn ly là xa lìa người chùa, mỗi người chùa. Rồi xa lìa, nhờ cái thân xa lìa như vậy mà tâm ông cũng xa lìa những cái chuyện mà chợ búa. Vì vậy yếu tố đó, yếu tố thân cận nó cũng có hai mặt, thân viễn ly và tâm viễn ly, để giữ thân. Như vậy thì các vị chưa đủ những yếu tố rất cao như vậy. Các vị có thể là gần gũi thân cận với những người bạn lành, giữ tâm thức mình. Bạn mình biết rằng người đó là thường hay tu tập, người đó thường là người làm việc thiện, người ấy luôn luôn rộng mở. Các vị tìm bạn mà chơi, tìm cái cho con cái và gần gũi với nhau, giữ tâm thức mình. Để chi? Để có chết đi nữa, tâm thức theo cái lối đó mà sanh vào những thế giới an lành hơn. Mà niệm Phật hay tụng kinh cái gì đó mà không có những yếu tố mà giữ tâm, giữ cái điều kiện gần gũi đó cũng khó lắm. Thành ra niệm Phật, niệm tiếng đồng hồ ở nhà hay gần gũi, cái mà đời sống của mình một ngày 24 giờ mà mình niệm Phật có tiếng hồ, mà trong tiếng hồ chưa chắc trọn vẹn nữa, Rồi còn lại 23 giờ là mình đấu tranh giận hờn. Cái điều đó nó chưa lắp vào cái chỗ mà 1 giờ. Vì vậy tu các quý vị thì nhiều khi cái điều yếu tố mà tham sân si nó nhiều hơn, nó cũng lắng áp vô trên thức. Nếu vậy thì hay nhất cố gắng giữ giữ tâm bằng cách là gần gũi tâm thức. Thành ra có nhiều người nói, thưa thầy khó giữ tâm quá, tâm con vậy khó, điều kiện khó, tất yếu khó, phải sự gần gũi những người bạn lành, tâm mình theo cái đó mà nó phát triển dần dà trở thành tốt. Tốt rồi, cái tốt rồi, cái thiện rồi, từ đó rồi mình đưa tới cái định, đưa tới cái việc làm ổn định hơn, nhẹ nhàng hơn, không có phiền não, không có đấu tranh trở lên. Thì yếu tố mà thân cận thiện sĩ là yếu tố quyết định lớn trong đời sống của mình. Các vị nghe rõ chưa? Các vị có đồng ý không? Có ai đồng ý không? Đồng ý gật sơ sơ, được gật nhiều nha. Yếu tố thứ hai là gì? Thính văn chánh pháp. Thính là nghe, phải không? Thính làm thanh phải không? Thính văn, văn là nghe. Thính văn là nghe, nghe âm thanh. Nghe cái gì? Nghe pháp. Chữ pháp ở đây đó theo hai nhiều khía cạnh. Thường thường các vị thấy pháp nó là sự vật vật là pháp, như cái ghế cái bàn cũng gọi là pháp. Mà khi nói chánh pháp đây á thì nó có giá trị là tất yếu là lời dạy của Đức Phật theo cái nghĩa, mà cái giá trị cái chỗ là đối trị phiền não tham sân, giá trị ở chỗ là mình là con người mà phàm phu để cho mình trở thành con người thánh, pháp đó đưa mình như vậy. Cái pháp đó có giá trị mình con người xấu trở thành người tốt, đó gọi là pháp. Thì là nghe chánh pháp, chứ không phải là nghe mà nghe mình nghe cũng nhiều chuyện lắm mà không phải chánh pháp thì không nên nghe. Như vậy cái điều yếu tố nằm ở chỗ đó, nghe phải yếu tố pháp. Pháp có giá trị chữa cái nỗi đau của mình. Mình thường đau là gì? Tự nhiên mình hay sân, hay phiền não, giận hờn, nhất đặc biệt các vị hay hờn mát nhiều lắm. Vâng, thân sân si nó rõ, phẫn nộ thì nó rõ, mà cái hờn mát mát đó nó nhiều lắm. Thì giờ mình nghe yếu tố nào để bớt hờn mát, bớt sân si? Dĩ nhiên là những yếu tố là lời dạy Đức Phật nói rằng là mình dĩ nhiên là giống như chúng tôi không thể bỏ được là gần gũi những bạn lành. Rồi yếu tố gần gũi bằng lành, rồi yếu tố nữa là mình nghe những điều mà dù như Đức Phật nghe về giới, giá trị nó là giới, nó là giá trị cho mình không có ngăn ngừa tham sân si. Cái pháp đó như vậy, thính văn chánh pháp. Khi nói tới cái chuyện mà nghe đó thì các vị ra cái từ khác gọi là thanh văn. Thanh văn thường hay nghe Bồ Tát rồi nghe thanh văn. Cái nguyên gốc cái từ đó ngày xưa đó là thanh văn là gì? Là người nghe, em thanh. Nghe từ đâu? Nghe nơi bậc đạo sư. Đạo sư đó đem điều hay, điều tốt, điều giác ngộ cho vị đệ tử. Đệ tử được gọi là người nghe, giác ngộ gọi là thanh văn. Gốc của từ ngày xưa nó vậy. Thì thính văn, cái nghĩa đó, phải nghe từ vị thầy chánh pháp. Ngày xưa không có bút mực, không có sách vở, không có âm thanh để ghi lại. Mình phải nghe trực tiếp nơi ông thầy, gọi là thính văn. Nhưng mà giờ đây thì có những cái bài sách vở. Vì vậy các vị đừng hiểu theo nghĩa đen là nghe chánh pháp thôi. Đồng ý nghĩa đen là nghe chánh pháp, đừng có nghe ngồi chuyện hàng xóm, nghe lỗ mắt chắc chắn. Nghe chánh pháp, nhưng mà nhiều khi mình không có điều kiện để nghe chánh pháp thì mình lật kinh sách của chánh pháp mình đọc, thì hình thức cũng là nghe. Chứ đừng có nghĩa là chỉ nghe không đọc không được. Dĩ nhiên khi các vị đọc tiểu thuyết, tâm các vị nó khác. Các vị buồn vui theo cái dòng tiểu thuyết đó, cảm thấy lâng lâng, thấy cảm giác như romantic gì đại khái vậy. Mà khi các vị đọc những lời dạy của Đức Phật thì tâm hồn các vị nó khác. Thì cái khác đó nó tích chứa những điều thiện, nó chuyển mình.